Thì quý vị chắc thường thuộc cái câu: khi có người nào họ làm một cái điều tội lỗi rồi bị pháp luật trừng trị, thì chúng ta thấy người đó, rồi có ai lại bảo rằng cái ông đó tại sao mà phải bị khổ như vậy, thì chúng ta nói sao? Tại gieo gió thì gặt bão, phải không? Gieo gió thì gặt bão. Mà gieo gió gặt bão là cái gì? Tức là nhân quả. Gieo cái nhân xấu, nhân ác thì phải bị cái quả xấu, quả ác, chứ không có gì lạ. Thì như vậy, người dân chúng ta hiểu được lý nhân quả không? Rất là tin nhân quả. Mà tin nhân quả chẳng những tin ngay đời này, mà còn tin cả đời sau nữa. Cho nên mới có những cái câu: ai ơi hãy ở cho lành, kiếp này chẳng được để dành kiếp sau. Mình ăn ở lành, ở tốt, giả sử đời này mình chưa hưởng được cái quả tốt, nhưng mà mai sau mình vẫn không mất, vẫn được cái quả tốt chứ không mất. Đó là cái ý nghĩa ngày nay làm lành thì mai kia sẽ được hưởng. Hoặc giả những câu: bởi chừng kiếp trước khéo tu, ngày nay con cháu vẫn dù nghênh ngang. Thì như vậy, thấy người ta giàu mình nghèo, thì nếu người hiểu được cái đạo lý theo nhà Phật thì sẽ nói sao? Người đó giàu là tại vì trước họ khéo tu, cho nên ngày nay họ mới được sang cả. Mình nghèo vì kiếp trước mình ít tu hay là chưa biết tu, cho nên mình phải khổ. Như vậy mình khổ mà không quá trách cái người giàu, người hơn, mà chỉ thấy cái nhân không tốt của mình, cho nên cái quả không tốt nó đến. Còn cái nhân tốt cho nên quả tốt người ta hưởng, chứ mình không có đố kỵ, hay nói cách khác mình không có tạch đố với người khác. Hoặc câu: người trồng cây hạnh người chơi, ta trồng cây hạnh để đời về sau. Người khác, người thế gian, người ta trồng cây hạnh để coi cho đẹp, nhưng người có cái tâm hồn đạo đức thì mình gieo trồng cái hạnh tốt, cái nết tốt, để chi? Để cho con cháu sau này nó noi theo, nó bắt chước, tức là để dành đời sau. Thì như vậy tôi kể bao nhiêu cái câu chuyện để thấy tất cả người Việt Nam chúng ta từ xưa đã có cái tinh thần hiểu ứng dụng đạo đức trong cái cuộc sống, mà đạo đức đó hầu hết là đạo đức ảnh hưởng tới Phật giáo. Thì tôi có thể tóm lại bằng những cái điểm, những cái nét mà tôi đã nêu. Thứ nhất là cái tính bất khuất của người Việt Nam. Thứ hai là cái tình đoàn kết của người Việt Nam. Thứ ba là tính bao dung của người Việt Nam. Thứ tư là cái tính hiếu kính cha mẹ của người Việt Nam. Thứ năm là cái tinh thần tín ngưỡng của người Việt Nam, tin hẳn về nhân quả, tin hẳn về cái kiếp luân hồi mà nhà Phật đã từng dạy, từng bảo. Đó là tôi nói qua, là điểm qua những cái ca dao tục ngữ Việt Nam, để thấy rằng tổ tiên chúng ta chịu ảnh hưởng Phật giáo rất là sâu đậm. Bây giờ nói tới chuyện cổ tích. Chuyện cổ tích thì quý vị nhớ trong cổ tích nói về đạo Phật nhiều hay ít? Tức là rất nhiều. Chuyện mà xưa lắm đó là chúng ta nhớ chuyện thấm cám chẳng hạn, phải không? Nó là khi mình ăn ở tốt, dầu ai xử sự với mình xấu, nhưng mà rốt cuộc rồi thì Bụt cũng thương, Bụt cũng cứu. Ở đây tôi kể một chuyện mà hầu hết tất cả quý vị ngỡ rằng chuyện đó là chuyện của nhân gian, mà rốt cuộc lại là chuyện của trong kinh Phật. Ở đây quý vị có nhớ chuyện mù rờ voi không? Có ai không biết không? Chắc là tất cả đều biết chuyện mù rờ voi. chuyện đó có phải là chuyện cổ Việt Nam không? Thật ra chuyện đó tôi khi còn nhỏ tôi đã biết rồi, nhưng đến lớn lên khi tu, tôi đọc trong hai bộ kinh, một là kinh Trường A Hàm, hai là kinh Đại Bát Niết Bàn, thì chừng đó tôi mới thấy chuyện mù rờ voi là chuyện trong kinh Phật, xuất phát từ trong kinh Phật, kinh Trường A Hàm và kinh Đại Bát Niết Bàn. Như vậy thì trong kinh Phật nói chuyện mù rờ voi là với ý nghĩa gì? Thì tôi kể cho quý vị nghe, đây là một triết lý rất là sâu của nhà Phật. Trong kinh kể nói, có một nhà vua, ông muốn thí nghiệm người mù, coi cái sức nhạy cảm diễn tả của họ có đúng hay không. Cho nên một hôm, ông mới sai quần thần đi mời một số người mù lại trước sanh triều đình. Những người mù tới ngồi xong thì ông sai tên quản tượng đi dẫn một con voi ra giữa đám người mù. Khi quản tượng dẫn voi ra giữa đám người mù rồi thì có một chú lính hô to rằng: ở giữa các ông là một con voi, vậy các ông đứng dậy sờ rồi diễn tả cho nhà vua nghe. Nếu mà các ông diễn tả đúng thì được trọng thưởng. Cho nên mấy ông mù đứng dậy, mỗi người sờ mỗi bộ phận của con voi. Thì quý vị nhớ họ kể làm sao? Con voi giống cái gì? Giống cây cột, giống cái trống, giống cây chổi, giống cây quạt, vân vân. Mỗi người diễn tả mỗi cách. Mà khi ai cũng nghĩ rằng cái sờ của mình là đúng, mà thực Phật có sờ, sờ tới con voi, họ nắm được một bộ phận, rồi họ tin rằng họ nắm được bộ phận là họ đã nắm chắc được con voi. Cho nên họ diễn tả một cách khẳng định. Mà đã khẳng định thì mình nói con voi giống cây cột, người khác nói con voi giống cây quạt, thì hai người đó là sao? Nhất định sẽ cãi. Cho nên khi mà họ nói khác nhau rồi thì ai cũng nghĩ rằng mình đang nắm chặt chân lý trong tay mà, đâu có nghi ngờ. Cho nên rồi họ cãi với nhau, rồi họ ấu đả với nhau. Khi đó nhà vua và quần thần là người sáng mắt, nhìn thấy cảnh đó thì sao? Binh ai? Thì chỉ cười thôi, chứ không binh ai được. Bởi vì ai cũng trúng, mà ai cũng trạch, phải không? Trúng là trúng một bộ phận khi họ nắm được, trạch là trạch toàn bộ của con voi. Thì như vậy qua cái câu chuyện đó để nói rằng thời Đức Phật có nhiều hệ phái triết lý, người chủ trương thế này, người chủ trương thế kia, rồi họ cãi ôm tỏi với nhau. Còn Phật chủ trương rằng mình tu là phải giác ngộ toàn diện rồi mới nói. Thì giác ngộ toàn diện là ví dụ như người sáng mắt, thấy không cần sờ mà nói không sai. Mà nó thấy 10 người sáng mắt hết, nhìn con voi có ai cãi gì không? Chắc không có cãi. Mà chỉ vì người mù nắm được một bộ phận cho nên họ mới cãi. Đó là cái ý nghĩa nói lên cái triết lý mà khi chúng ta chưa giác ngộ toàn bộ mà đề ra một phần nào thì chúng ta có thể khác nhau. Người này chủ trương thế này hay là chủ thuyết thế này, người kia chủ thuyết thế kia, không giống nhau, rồi cãi với nhau. Cãi nhau mà rốt cuộc rồi không tới đâu hết, ai cũng trúng mà ai cũng trạch. Đó là lý như vậy. Thì như vậy câu chuyện rất là cao siêu, nhưng mà tổ tiên chúng ta dùng nó để thường thường nhắc nhở con cháu đừng có cãi, lấy cái câu chuyện mù rờ voi để dạy con cháu. Thì như vậy tôi kể câu chuyện đó rồi. Bây giờ đi xa hơn một chút về chuyện cổ tích, thì đây là những cái câu chuyện mà đã có trong văn học cổ Việt Nam, tức là chuyện Quan Âm Thị Kính, chuyện Quan Âm Diệu Thiện. Thì cái điều này tôi ngày xưa, tức là cách đây đôi ba năm, trước hết những năm mà tôi còn tu ở trong các cái chùa quê, thấy mỗi khi đến ngày vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì trong chùa đều lại với cái câu Nam Mô Nam Hải Phổ Đà Sơn Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Tôi cũng không biết Nam Hải ở chỗ nào, Phổ Đà Sơn ở đâu, mà cứ hướng về đó mà lại. Nên đó là lại vía lại Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà năm 93 tôi có dịp sang Trung Quốc. Thì sang Trung Quốc tôi có tới tìm tới Phổ Đà Sơn, tức là một dãy núi ở ngoài biển phía nam của Trung Quốc, nhưng mà là phía bắc của Việt Nam, dãy núi Phổ Đà. Thì tôi mới tìm coi tại sao mà nói chỗ này là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ở, mình phải hướng về đó lại. Thì khi tới đó có người địa phương giải thích cho chúng tôi nghe, ở trong đó có một cái động ngoài đề mấy chữ Hán bất khẳng khứ. Bất khẳng là không chịu, khứ là đi, không chịu đi. Tôi hỏi tại sao nó không chịu đi, thì ông đó mới kể lại thế này, nói rằng thời Tống có một người Nhật Bản sang Trung Quốc đi mãi tới Ngũ Đài Sơn, lên đó lễ bái xong trở về, ông thỉnh một tượng Bồ Tát Quán Thế Âm bằng đá đẹp lắm, ông đem về để trở về Nhật Bản. Nhưng khi về tới bờ biển đem xuống thuyền rồi sửa soạn nhổ neo để về Nhật, thì lại có những trận bão, sóng to gió lớn, thuyền không thể đi được. Mà không phải một ngày hai ngày, mà mãi cả tuần lễ. Thì ông khổ sở quá, ông nói như vậy thì làm sao đi về. Thì ông mới khấn, nói rằng nếu Bồ Tát Quan Thế Âm không ưng về Nhật thì xin Ngài cho sóng gió im lặng để con về, và con sẽ thỉnh Ngài lên trên núi thờ. Thì sao ông khánh có mấy tiếng đồng hồ sau cái hết gió hết sóng, rồi ông tin rằng Bồ Tát Quan Thế Âm không chịu về Nhật, nên ông lên ông ghé lại cái núi Phổ Đà, ông tìm cái động rồi báo cho những người địa phương, nói rằng tôi có tượng Bồ Tát Quan Thế Âm đẹp, bây giờ tôi muốn thờ trên động này, vậy quý vị phụ với tôi để mà sửa sang động thờ. Thì do đó ông thỉnh Bồ Tát Quan Thế Âm lên thờ. Thờ thì ở bên ngoài ông mới đệ chữ là bất khẳng khứ, là không chịu đi, Bồ Tát không chịu đi về Nhật mà muốn ở lại Phổ Đà. Rồi từ đó cái người Trung Hoa nói ở núi Phổ Đà là chỗ Bồ Tát Quan Thế Âm. Khi coi đọc được cái đó rồi, cái tôi có cái buồn. Tôi nói rằng chỉ một câu chuyện rất nhỏ, không đáng gì, mà đặt ra rồi cái mình ở bên này mình cứ hướng về đó mình lại, ngoan quá. Còn ở Việt Nam mình thì sao? Thì ở đây quý vị dư biết ở chùa Hương của mình, ở chùa Hương có văn thơ nè, có hình ảnh thờ, nói rằng đó là nơi Bồ Tát Quan Thế Âm tu thành Phật, có di tích sẵn hoài, mà mình không có lại, mình không hướng về đó lại, mà hướng về Trung Quốc lại, có đau hay không? Chính vì vậy mà tôi nói, tôi có cái bệnh tự ái dân tộc chỗ đó đó, tôi không chịu, thà là mình lại lại Bồ Tát ở xứ mình, tại sao lại cứ lại về Trung Quốc? Cho nên khi mà ra chùa Hương, đi viếng những cái thánh tích đó rồi, thì tôi thấy có thể mình bây giờ nên tới ngày vía Quan Âm mình nên hướng về Hương Tích mình lại. Thì Nam Mô Hương Tích Động Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, thì như vậy hợp lý hơn chứ, phải không? Đó mới cái gì hay, cái gì tốt của xứ sở mình phải quý phải trọng. Chứ còn mình quên chỗ của mình mà quý trọng chỗ khác thì tôi thấy không có hợp lý. Thì nói như vậy để trả lại cái câu chuyện Quan Thế Âm Bồ Tát hiện thân ở Hương Tích và Quan Thế Âm Bồ Tát ở trong cái hình ảnh thơ Quan Âm Thị Kính, thì tôi sẽ nói sơ qua hai cái phần đó cho quý vị nghe đại khái.